Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang sáng nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão, mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin chính sau đây.
Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên tại thành phố Mỹ Tho dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các địa phương tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đoàn công tác của Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại huyện Cái Bè.
Thanh niên huyện Tân Phước sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Khởi động đầu tư xây dựng cơ bản góp phần xây dựng thành phố Mỹ Tho sáng xanh sạch đẹp.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng với bài viết dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn đảng.
Đảng bộ tại Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức các cuộc họp về Ukraine trong tháng 2.
Lần đầu sau 6 năm, một ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc. Sau đây là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua 3 tháng 2, Đảng ủy phường 10 thành phố Mỹ Tho long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên trong đợt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang. Thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Danh trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Kim Cúc, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, quê quán xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu phố 2, phường 10. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, được Đảng tin tưởng và giao giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của tỉnh Tiền Giang, trong đó có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 11 đơn vị tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang. Ngoài ra, lãnh đạo thành ủy, đảng ủy phường 10 cũng trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho các đảng viên. Nguyễn Văn Quân, quê quán xã Đào Thạnh, đảng viên Phạm Thị Bé Sáu, quê quán xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, cùng tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu phố 5, phường 10. Trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Trần Văn Giàu, quê quán xã Trung An, tham gia sinh hoạt tại chi bộ khu phố 4, phường 10. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chúc mừng các đảng viên cao niên vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng về công sức, đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp chung của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời báo cáo kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện đạt và vượt của nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy so với cùng kỳ năm 2021 ở các lĩnh vực. Giúp các đảng viên cao niên có thật nhiều sức khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm vào sự phát triển xây dựng Đảng bộ Tiền Giang ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định số 592 trao tặng, truy tặng 337 huy hiệu Đảng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó Đảng bộ thành phố Mỹ Tho có 71 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng.
Cũng trong sáng hôm qua, Đảng bộ phường 5 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2023. Đến dự và trao huy hiệu Đảng có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Kim Trác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho. Theo đó, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1932, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Bà mẹ và trẻ em tỉnh Tiền Giang. Vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1949, chính thức ngày 20 tháng 9 năm 1950. Quê quán Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 2, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Võ Thành Tâm, sinh năm 1933, nguyên chủ nhiệm phòng hậu cần, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Vào Đảng ngày 2 tháng 2 năm 1950, chính thức ngày 2 tháng 8 năm 1950. Quê quán An Nông, tỉnh Biên, tỉnh An Giang, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 4, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng và bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, những cống hiến của các đồng chí cho đất nước cùng với những thành tích về bề dày kinh nghiệm và tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo. Trong đợt kỷ niệm 3 tháng 2 năm nay, phường 5 thành phố Mỹ Tho có 11 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng.
Sáng hôm qua, các cơ quan doanh nghiệp thuộc khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Tại các đơn vị như Công ty Xăng dầu Tiền Giang, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, các đảng viên đã cùng ôn lại truyền thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 93 năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống dễ dàng của Đảng, các cơ quan và doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ.
Cũng trong sáng hôm qua, tại hội trường huyện ủy Gò Công Tây, Ban Thường vụ huyện ủy Gò Công Tây tổ chức sinh hoạt các chi bộ trực thuộc khối Đảng ôn lại truyền thống kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Tại buổi họp mặt, ông Ngô Hồng Quang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đã ôn lại lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt 93 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền và làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển, chính trị xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Hôm qua, chi bộ khu 2 thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo tổ chức sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ khu 2 thị trấn Chợ Gạo ôn lại truyền thống dễ dàng, hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 93 năm xây dựng và trưởng thành. Khẳng định Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại, đưa đất nước phát triển, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong buổi sinh hoạt, các chi bộ còn tuyên truyền về quá trình hình thành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang năm 2022. Trong ngày 3 tháng 2 năm nay, 281 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Chợ Gạo đồng loạt tổ chức với trên 4.000 đảng viên tham dự.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023, sáng nay ngày 3 tháng 2, Đảng bộ phòng chính trị thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thượng tá Mai Văn Đức, Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Thượng tá Mai Văn Đức, sinh năm 1970, quê quán ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Đồng chí sớm tình nguyện lên đường nhập ngũ lúc chưa tròn 18 tuổi. Ngày 26 tháng 12 năm 1992, đồng chí Mai Văn Đức vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, khi đó đồng chí là trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự thị xã Gò Công. Đến tháng 1 năm 2018, được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Trải qua nhiều cương vị và đơn vị công tác khác nhau, hơn 30 năm công tác trong quân đội, Thượng tá Mai Văn Đức luôn thể hiện phẩm chất người đảng viên cộng sản, truyền thống tốt đẹp, bộ đội cụ hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sáng ngày 3 tháng 2 năm 2023, 233 chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Cai Lậy đồng loạt tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Linh.
Với tinh thần trách nhiệm cao, đảng viên ở các chi bộ đã tranh thủ sắp xếp thời gian công việc để tham dự đầy đủ buổi sinh hoạt. Sau nghi thức chào cờ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử dễ dàng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Các đại biểu cũng bày tỏ niềm phấn khởi và sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta đã lựa chọn. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, huyện ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Cai Lậy cho biết.
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cai Lậy tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn thử thách, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó quán triệt xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của Đảng. Xem phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Buổi sinh hoạt cũng dành thời gian để cấp ủy thông tin về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, mỗi đảng viên cần phát huy tính tiền phong gương mẫu, ra sức thi đua trên các lĩnh vực công tác, tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và có những đóng góp quan trọng vào thành công của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, tiếp tục sáng tạo các mô hình mới theo hướng tích cực, hiệu quả, có chất lượng để tạo động lực và sức hút đảng viên cùng tham gia, đồng thời kịp thời tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa. Ông Nguyễn Văn Thật, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Cai Lậy nhấn mạnh:
các chi bộ cũng như tất cả các cán bộ đảng viên tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương của mình, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong cái thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi cái tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với việc thực hiện tốt cái chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Bên cạnh đó, các chi bộ còn dành thời gian để đảng viên tham gia phát biểu tham luận, thảo luận về các vấn đề mà mình quan tâm, nhất là công tác xây dựng đảng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng tham mưu của văn phòng cấp ủy. Ông Lê Xuân Phong, huyện ủy viên, bí thư chi bộ văn phòng huyện ủy Cai Lậy cho biết:
tăng cường bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nhân viên trong cơ quan, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, trung thực tận tụy với công việc, giữ vững nguyên tắc an toàn và bí mật công tác của đảng, hết sức nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong công việc.
Qua buổi sinh hoạt nhằm tạo điều kiện cơ hội để mỗi đảng viên tự soi xét lại bản thân và đề ra được kế hoạch nhằm xây dựng, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, đặc biệt là xây dựng đảng bộ huyện Cai Lậy ngày càng trong sạch, vững mạnh và không ngừng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại huyện Cái Bè. Năm nay, huyện Cái Bè được giao chỉ tiêu tuyển chọn 282 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị quân đội là 220 thanh niên và giao cho công an là 62 thanh niên. 100% là đoàn viên và 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thành và Ban Chỉ huy quân sự huyện Cái Bè về công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các văn bản kiện toàn và hoạt động Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp. Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Chí Linh đánh giá cao và biểu dương Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Cái Bè trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng thời đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển, kịp thời giải quyết những kiến nghị phản ánh của nhân dân, không để khiếu nại vượt cấp trước, trong và sau tuyển quân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa, huyện Tân Phước sẽ tổ chức lễ tiễn đưa những người con ưu tú của huyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân của huyện đã cơ bản hoàn tất. Các thanh niên trúng tuyển đợt này đang rất háo hức, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Luân và Thanh Lâm.
Có dịp theo chân đoàn công tác của Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phước và xã Phước Lập đến thăm gia đình thanh niên Bùi Tấn Đạt, ngụ ấp Kinh 2B, chúng tôi cảm nhận một tinh thần phấn chấn lạc quan của thanh niên trước ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hoàn cảnh gia đình Đạt khá đơn chiếc, chỉ có hai mẹ con, Đạt là con một, cha mẹ chia tay khi Đạt chỉ mới 2 tuổi. Hiện tại, Đạt là công nhân với mức thu nhập ổn định hơn 6 triệu đồng một tháng. Thế nhưng Đạt đã quyết định tạm gác công việc gia đình để tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với quyết tâm sẽ cố gắng học tập rèn luyện, trở thành một chiến sĩ tốt. Trao đổi với phóng viên đài, thanh niên Bùi Tấn Đạt bày tỏ quyết tâm.
Em thấy từ nhỏ đến lớn em đã thích quân trường nhập ngũ, thấy trong quân đội làm thấy em rất thích. Nên em đã tới tuổi em đã đăng ký đi nhập ngũ. Em muốn góp công cho đất nước chúng ta.
Tương tự như hoàn cảnh của Bùi Tấn Đạt, thanh niên huyện Phú Điền, ngụ khu phố 4 thị trấn Mỹ Phước, cũng là con một trong gia đình, nên Điền cũng là lao động chính, giúp cha mẹ trong việc trồng khóm. Mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính là ước mơ bấy lâu của Điền và cũng là nguyện vọng của ông Nguyễn Phú Toan, cha thanh niên huyện Phú Điền. Người từng là lính bộ đội Cụ Hồ nên Điền luôn nhận được sự động viên, khuyến khích từ phía gia đình. Chia sẻ cảm xúc trước ngày lên đường nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Phú Điền nói.
Thời gian qua địa phương cũng trao quà động viên vô nhà, động viên em đi lên đường nhập ngũ. Công tác chuẩn bị em đã chuẩn bị hết, từ giờ chỉ cần thời gian lên đường nhập ngũ nữa là em đi.
Là người từng sống và làm việc trong môi trường quân ngũ, hơn ai hết, ông Nguyễn Phú Toan hiểu được trách nhiệm của một thanh niên đối với Tổ quốc và những giá trị mà môi trường quân ngũ có thể rèn luyện để thanh niên trưởng thành và sống có ích hơn. Ông nói.
Thì bản thân tôi là cũng từng đi bộ đội. Tôi cũng muốn cho con mình là đi vô đó để rèn luyện. Tại quân đội là một trường học lớn mà, để người chiến sĩ là học tập rèn luyện là bản thân mình hoàn thiện nhiều hơn, để sau này mà làm xong cái nghĩa vụ của thanh niên thì về nhà quê hương là giúp ích cho quê hương, góp phần xây dựng gia đình ngày càng giàu đẹp hơn.
Trung tá Võ Văn Lượng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phước cho biết, năm 2023, huyện Tân Phước được giao chỉ tiêu tuyển quân 68 thanh niên. Trong số thanh niên trúng tuyển đợt này, có 21 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ văn hóa cấp 2 chiếm 37%, cấp 3 chiếm 42%, 100% thanh niên đạt chính trị loại A và là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đánh giá về chất lượng thanh niên cũng như công tác chuẩn bị cho ngày lễ giao quân của huyện, Trung tá Võ Văn Lượng cho biết thêm.
Thì đến thời điểm này thì tình hình thực hiện quy trình các bước thì cơ bản đã hoàn thành. Thì chỉ còn là bước giao nhận quân, nữa là chúng ta đã hoàn thành cái công tác tuyển quân năm 2023 đối với huyện Tân Phước. Thì cái chất lượng năm nay thì nhìn chung là so với các năm trước thì nó có khá hơn. Thì như vậy thì đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho cái giao quân thì cơ bản đã đảm bảo. Qua nắm tình hình của các gia đình và thanh niên thì hầu hết là đều sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc trong những ngày sắp tới.
Theo kế hoạch, năm nay huyện Tân Phước giao quân về 3 đơn vị gồm Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 9, Quân đoàn 4, 50 tân binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 5 tân binh và Công an tỉnh Tiền Giang 5 thanh niên. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân của huyện đã cơ bản hoàn tất. Tất cả thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Tân Phước đều đã nhận lệnh và hăng hái, an tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ với quyết tâm cao. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền thành phố Mỹ Tho tiếp tục có sự quan tâm đầu tư, ưu tiên, tranh thủ nhiều nguồn vốn để chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị Mỹ Tho, ghi nhận của Cộng tác viên Thanh Tùng.
Theo nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Mỹ Tho về kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Mỹ Tho, thành phố có tổng vốn đầu tư công trên 406,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Mỹ Tho năm 2023 bố trí cho chi các ngành, lĩnh vực như giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, y tế, dân số và gia đình, chi các hoạt động kinh tế, lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức chính trị xã hội, lĩnh vực quốc phòng an ninh trật tự và an toàn xã hội, chi nhiệm vụ công trình khác, chi bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phường xã, chi bổ sung có mục tiêu vốn sổ số kiến thiết, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các phường xã. Việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Mỹ Tho được thực hiện nhằm cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng nội ô thành phố, phát triển hạ tầng nông thôn, xây dựng và sửa chữa trường lớp, trụ sở làm việc của các cơ quan và phường xã, qua đó cải thiện vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị được khang trang, sáng xanh, sạch đẹp. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, thành phố Mỹ Tho và các phường xã đã triển khai thực hiện khởi công các công trình xây dựng cơ bản, góp phần chỉnh trang đô thị. Theo đó, để khởi động đầu năm mới, thành phố Mỹ Tho đã đồng loạt khởi công nhiều công trình trọng điểm. Trong đó, điểm nhấn là những công trình lớn như công trình nâng cấp mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có tổng mức đầu tư được duyệt trên 6,8 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố Mỹ Tho năm 2023, được thực hiện với quy mô nâng cấp mặt đường đoạn từ dòng xoay Áp Bắc đến đường Lê Thị Hồng Gấm có chiều dài 937,7 m, rộng trung bình 13 m. Phần mặt đường tiến hành cào bóc mặt đường, sau đó thảm nhựa, tổ chức giao thông sơn kẻ vạch trên mặt đường cải tạo. Công trình cải tạo vỉa hè hố ga đường Thủ Khoa Huân có tổng mức đầu tư được duyệt trên 5 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố Mỹ Tho năm 2023. Có tổng chiều dài toàn tuyến đầu tư xây dựng 721,3 m, được thực hiện với quy mô thực hiện phần bó dĩa, vỉa hè và ô trồng cây, thay mới gạch lát nền cũ bằng gạch terrazzo, xây dựng mới đai hố ga bằng bê tông cốt thép, thực hiện phần ngầm hệ thống lưới điện thế. Công trình chỉnh trang vỉa hè các tuyến nội ô thành phố Mỹ Tho có tổng mức đầu tư được duyệt trên 7,3 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố Mỹ Tho năm 2023. Có tổng chiều dài toàn tuyến đầu tư xây dựng 1.241 m, điểm đầu đường Đinh Bộ Lĩnh đến điểm cuối là đường Trần Nguyên Hãn, được thực hiện với quy mô nâng cao cao độ vỉa hè phù hợp, thực hiện bó dĩa, bó nền xi măng, cải tạo cây xanh vỉa hè, nâng cao độ hố ga phù hợp với vỉa hè mới, cải tạo khuôn nắp hố ga, nạo vét cống. Công tác xây dựng cơ bản của thành phố Mỹ Tho ngay trong tháng đầu năm 2023 có bước cải thiện, tiến bộ rõ nét so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đã có nhiều công trình được triển khai thi công và thi công hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra. Đối với các phường xã, trong năm 2023, các phường xã thực hiện 114 công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư trên 43 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 10 cho biết, việc triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn phường trong năm 2023, ông nói.
Năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường 10 đầu tư xây dựng 6 công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư là 6 tỷ 450 triệu đồng. Trong đó có 4 công trình xây dựng gồm đường, cống thoát nước, 2 công trình chiếu sáng. Từ đầu năm đến nay đã khởi công được 3 công trình.
Ngoài ra, trong năm 2023, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với 6 xã gồm Mỹ Phong, Trung An, Đào Thạnh, Thới Sơn, Phước Thạnh, Tân Mỹ Chánh với tổng vốn trên 6,1 tỷ đồng để thực hiện 6 công trình. Ngay sau khi được phân bổ vốn, Ủy ban Nhân dân các phường xã đã chỉ đạo và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ thủ tục đầu tư để nhanh tiến độ thi công các công trình, tăng cường giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Ông Huỳnh Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thạnh cho biết việc thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại địa phương trong năm 2023. Ông nói:
theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, thì xã Phước Thạnh ra mắt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quyết định 1981. Thì trong đó có tiêu chí số 2 về giao thông. Thì trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Phước Thạnh được thành phố bố trí 4,3 tỷ đồng để thực hiện 5 công trình. Sau khi có quyết định phân bổ vốn để thực hiện 5 công trình, chúng tôi đã lựa chọn và chỉ định 3 đơn vị thi công để thực hiện 5 công trình. Chúng tôi quyết tâm thực hiện hoàn thành 5/5 công trình trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 và sẽ giải ngân trong 6 tháng đầu năm 100% nguồn vốn đã được phân bổ.
Có thể nói với sự quan tâm thường xuyên theo dõi, kiểm tra chỉ đạo của Thành ủy Mỹ Tho, sự quan tâm điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho và Ủy ban Nhân dân các phường xã, sự hỗ trợ phối hợp của các ngành liên quan cùng với sự đồng thuận của người dân có liên quan, công tác đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ những tháng đầu năm 2023 của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến hẻm, xây dựng đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, cải tạo môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Chính từ sự quan tâm đầu tư này đã góp phần làm cho thành phố trở nên khang trang hơn, góp phần xây dựng thành phố Mỹ Tho ngày càng văn minh, phát triển sáng xanh, sạch đẹp.
Tiết mục Câu chuyện buổi sáng.
Tiết mục Câu chuyện buổi sáng.
Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, mùa xuân năm nay đánh dấu 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023, tổ chức duy nhất trong hệ thống chính trị nắm giữ quyền lực lãnh đạo nhà nước và xã hội trong nhiều năm qua. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và cũng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta. Tiết mục Câu chuyện buổi sáng hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, Đảng Cộng sản Việt Nam dựa vào nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ, các chủ trương, đường lối lớn của Đảng. Nhân dân có quyền góp ý, kiến nghị đối với tổ chức Đảng và chính quyền, phát hiện những yếu kém, khuyết điểm của tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là phát hiện những tiêu cực như tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, hoặc nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng thông qua hoạt động đối thoại, tiếp công dân, tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những kiến nghị phản ánh của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Ngoài việc tham gia trực tiếp, nhân dân cũng gián tiếp tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng thông qua hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu do dân bầu, thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có thể tham gia giám sát các cơ quan, tổ chức đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình. Tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền, những người làm ở những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiều mặt trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, việc chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng. Bằng các thiết chế ở cơ sở như quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định về việc đảng viên tham gia sinh hoạt ở khu dân cư, Thanh tra Nhân dân cũng đã tạo thêm để nhân dân góp ý để xây dựng và hoàn thiện đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giám sát đảng viên cán bộ, công chức viên chức về nhiều mặt, tham gia xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thông qua thực hiện quyền tố cáo, thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực cần phải đề cao trách nhiệm và có những biện pháp thiết thực bảo vệ người tố cáo theo quy định của luật tố cáo để tránh việc trù dập, trả thù của người bị tố cáo. Nhà nước cần nghiên cứu quy định cụ thể về nguồn kinh phí và những cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động bảo vệ người tố cáo trong trường hợp cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan. Ngoài hai hình thức tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp theo quy định của luật tố cáo, cần phải mở rộng thêm các hình thức phản ánh tố cáo bằng điện thoại, thông qua đường dây nóng hoặc trên mạng xã hội. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực phải công khai các hộp thư, số điện thoại của mình và thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, xác minh ngay những thông tin về tham nhũng tiêu cực do nhân dân cung cấp. Đồng thời công khai về tài sản thu nhập của cán bộ đảng viên đang giữ chức vụ hoặc đang dự kiến bổ nhiệm vào chức vụ trong các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm ở cơ quan và nơi người đó cư trú. Có như vậy thì nhân dân mới có cơ sở thực hiện việc giám sát, phát hiện nếu có bất minh về kinh tế, tài sản, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Phnom Penh, sáng hôm qua ngày 3 tháng 2, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ tại Campuchia đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ người trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm phấn khởi, tự hào chào đón năm mới Quý Mão 2023 với nhiều thắng lợi mới. Đúng vào ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lê Thái Bình khẳng định mỗi cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tại Campuchia càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo đảng, xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo đất nước, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.
Vào ngày 8 tháng 2 tới, cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine theo yêu cầu của Nga sẽ được tổ chức. Theo hãng tin TASS Nga, thông báo mới nhất này đồng nghĩa với việc tháng 2 này sẽ diễn ra ít nhất 3 cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine. Vào ngày 6 tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tổ chức một cuộc họp về tình hình nhân đạo ở Ukraine theo yêu cầu của Pháp và Ecuador. Tiếp đó, một cuộc họp cấp bộ trưởng đã được lên kế hoạch cho ngày 24 tháng 2 để bàn về vấn đề hỗ trợ hòa bình và an ninh ở Ukraine.
Truyền thông phương Tây ngày 2 tháng 2 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào cuối tuần này. Đây sẽ là lần đầu tiên một Ngoại trưởng Mỹ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2017. Trong chuyến công du tới Trung Quốc kéo dài 2 ngày 5 đến ngày 6 tháng 2, chương trình làm việc của ông Blinken sẽ gồm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giới phân tích cho rằng cuộc gặp sắp tới giữa Ngoại trưởng Blinken và ông Tập Cận Bình là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn tiếp tục cải thiện quan hệ với Washington kể từ khi quan hệ hai nước ở mức thấp nhất vào tháng 8 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi đã tới Đài Loan, Trung Quốc, phớt lờ cảnh báo từ Bắc Kinh. Trung Quốc đã đáp trả bằng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở các khu vực xung quanh Đài Loan.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Australia Anthony Albanese dự kiến tới Washington vào giữa tháng 3 để công bố đề xuất về dự án tàu ngầm hạt nhân của Australia. Theo kế hoạch đang được phát thảo, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể tiếp đón các nhà lãnh đạo Anh và Australia. Các đồng minh dự kiến công bố các thiết kế tàu ngầm để thay thế hạm đội lớp Conlin của Australia, một nguồn thạo tin tiết lộ với Lombard.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Công Thức biên soạn với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Trung Nhân Thu Ngân cùng kỹ thuật viên Minh Kha, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân mến chào tạm biệt.